Thì giờ bắt đầu quý vị thấy khi tâm vô minh sinh ra năng và sở, năng là chủ thể, đối tượng tức là sở đó, là ta và cảnh. Cảnh ở đây là gì? Thế giới là mình đang sống này. Mà trong cảnh này đó, nó có cảnh giới và có người, có Phật, có đủ thứ hết đó. Và ta trong tri thức, cái này gọi cảnh gọi là y báo, còn cái này gọi là chánh báo. Quý vị phải nghe bằng tri thức. Thì nó có nhiều danh từ lắm: năng, sở, chủ thể, đối tượng, chánh báo, y báo. Y báo là cái cảnh giới mình đang sống ở trong đó. Trong đó gồm có xứ Canada, trái đất này, có mặt trời, có cha, mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, tất cả cái đó thuộc về cảnh. Còn chủ thể là ta trong đó. Thì cái ta đó nó gồm có ngũ uẩn này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tứ đại đây. Đó. Và khi bắt đầu nó sinh năm hai như vậy đó, thì nó sinh ra kế tiếp là cái gì? Khi mà có bắt đầu có hai, nó tự động nó, một khi bắt đầu nó có một lợn sóng thì nó sẽ sinh ra muôn ngàn lợn sóng khác và cơ thể nó chạy. Thì khi mà có ta, có cảnh thì tự động nó có cái sự đối tác, tức là interaction, hai bên đối tác với nhau, đụng chạm với nhau, công tác với nhau, ta và cảnh. Thế mình sống trong cảnh đẹp hay là thấy người đẹp thì mới hoan hỷ, sống trong cảnh khổ, gặp người khó chịu, gặp người cà chớn, gặp người kiếm chuyện mình, thế sân buồn phiền não đủ thứ hết. Đó. Thì đây bắt đầu chúng ta đi thể đếm cho quý vị, một là hai là ba là bốn đó. Thì tất cả cái ô như vậy đó, thì thầy khi mà thầy sắp xếp nó xong rồi hết, thầy đếm nó lại thành 11, cho nên thầy mới gọi là 11 nhân duyên. Đó, thì sắp xếp chỗ này giảng. Còn của Đức Phật là thầy xưa không có bản vẽ, cứ làm một lèo vậy là thẳng như vậy. Cho nên là cũng 12 nhân duyên mà phải giảng tới giảng luôn nhiều lắm. Thì giờ vẽ như vậy, đối tượng của ta là cảnh. Thì khi ta mà tiếp xúc với cảnh thì nó có hai cái này, thì nó có cái sự tiếp xúc công tác. Mà khi công tác nói qua nói lại, đụng độ hay là công tác với nhau, thì nó có cái thọ. Thọ tức là lãnh thọ, tiếp xúc. Thì xúc sinh là thọ. Trong 12 nhân duyên gọi là xúc thọ. Thì xúc thọ thì sinh ra ái. À, cái khúc này thầy copy của 12 nhân duyên. Bắt đầu từ xúc thọ ái thuộc. Đó. Xúc thọ. Và xúc thọ là xúc thọ cái gì? Xúc thọ giữa ta và cảnh. Phải vậy không? Chúng ta không có ta với cảnh, đâu có ai xúc thọ đâu. Đúng rồi. Khi có ta đây, có cảnh kia là cảnh vật hoặc là người cũng vậy đó. Hoặc là hay là mình đi đâu, đi vô chợ thấy món nào ngon thì món ngon là cảnh. Ra đây mắt nhìn thấy kia thì tiếp xúc, thì cảm thọ bắt đầu trong này chảy ra nước miếng. Xong rồi cái đi mua vô mua món ăn là thọ. Đó là như vậy. Mà ăn ngon thì sao? Ái, tức là ái thì thích, là ưa thích, đúng rồi. Thì khi mà bắt đầu có năng, có sở, có chủ thể, đối tượng, thì tự động vẽ nè, thì nó hai cái nó interaction với nhau, nó đối tác với nhau, thì nó có cái sự xúc và thọ. Vì khi thọ lãnh, thọ nhận rồi đó, thọ ở đây đó, nó gọi là sensation hay là feeling. Và thọ đây không phải là đụng, khi mà mình nói chuyện với người ta cũng vậy đó, thấy người kia nói chuyện sao thấy dễ thương quá, thế thì thương thì ái. Mà người kia nói chuyện khó thương thì ố, là ái ố. Rồi xúc thọ thì sinh ra ái dục. Thì đây để chữ ái dục, thật ra mình phải nói là ái ố, tức là cái nào mà ưa đó. Trong vi diệu pháp nó xài cái danh từ nó gọi là khả ái khả hỷ. Khả ái tức là thấy dễ yêu, dễ mến. Khả hỷ là cái người đó làm cho mình cảm thấy vui. Đó. Khả ái khả hỷ thì mình ái. Đó. thấy Nhị anh nói dễ thương quá thì quả ái Nhị, mà Nhị anh nói khó thương quá thì ngộ ố Nhị, ngộ ố Nhị. Mà ố, mà ố ghét rồi mà Nhị cứ đứng đó là ngộ tả, ngộ tả Nhị sĩ rồi. Rồi ái dục, rồi tới đây quý vị hiểu rồi phải không? Thả đồng hồ kia chết là thật, nhìn đồng hồ của thầy. Okay. Rồi, giờ mình đi tiếp. Để quý vị đếm, đếm thôi. Anh tự bảo đếm bao nhiêu rồi? Sáu cái phải không? Rồi. Sáu cái rồi ha. Rồi, ở đây cái ái dục là thầy vẽ lại đó nha. Cho nên là không kể, quý vị thấy đếm là năm nữa ha. 65 là 11. Đó là lý do tại sao thầy nói tính giảng 11 nhân duyên. Rồi. Rồi, thì khi bắt đầu có ái dục, những cái tiến trình thầy đi tới cái chương trình khi bắt đầu có ái rồi, tạm gọi là ái đi nha, chứ còn đương nhiên nó cũng cái ố mà đâu nói mình nói ái thôi. Thì cái ái này nó là kết quả của cái gì? Nó là kết quả của cái sự đối tác giữa ta và cảnh. The interaction, nó là kết quả của sự interaction, sự đối tác giữa ta và cảnh. Đó. Bắt đầu tới đây là mình đã đi sâu vào cái sự vô minh rồi. Vị thiệu không? Đó. Lùi lại. Đó. Vô minh nó từ đây nè. Bắt đầu sinh ra ta và cảnh là bắt đầu vô minh một lớp rồi. Đây là lớp thứ nhất, đây là lớp thứ hai rồi. Bắt đầu ái là lún sâu vào lớp thứ ba rồi. Đó. Mà khi đã lún sâu vào đây rồi đó, là yêu rồi, nó bảo đừng yêu người đó nữa. Không được, không thể nào không yêu được. Nói cách mấy nữa cha mẹ dạy đừng có lấy nó, trời lấy nó là ăn mày, cứ lấy. Rồi. Rồi khi mà yêu rồi đó, người ta nói là trái tim có những cái lý do của nó mà lý trí không thể nói được. Lấy nó xong rồi đó là cái tên đó là chuyên môn cờ bạc, chuyên môn uống rượu, chuyên môn đi
casino
hay là đủ thứ hết. Mà mình không có nghe, tại vì sao? Lúc đó là tại sao? Cho nên khi mà ta nói đã yêu rồi thế,
con tim mù loà.
Đó, con tim mù loà. Thế là con tim mù loà. Chính là như vậy đó.
Khi... một mùa nữa ạ.
Vậy thì anh yêu nhanh quá. Rồi thì bắt đầu ái dục, nó bắt đầu lún sâu vào vô minh rồi, xa, bắt đầu xa vô minh lắm rồi, xa như là mấy lớp rồi, vô minh rồi. Thì bây giờ thầy mới lại ái dục cũng vậy nữa, thì ái dục ấy, thầy cũng chia làm hai, chỉ có hai đối tượng của ái dục thôi. Ái là ưa, dục là muốn. Ái là yêu, dục là ham muốn. Thì cũng phải hỏi thầy, hỏi ái dục hả, vậy ai yêu, yêu cái gì? Phải không? Yêu, ai yêu? Mà yêu cái gì? À, khi hỏi vậy, ai yêu thế? Thì ta yêu mà yêu cái gì đó? Thì là đối tượng của ái dục thì nó gồm có hai thôi. Thầy, theo thầy đó là chỉ có người và vật thôi. Mà người đó thì cái gọi là tình. Còn vật nó gọi là tài sản. Vật tức là đồ vật, nó tài sản. Còn đối với người tức là gì? Một đó là mình yêu cha, yêu mẹ, yêu con. Hai là yêu nhà, yêu cửa, yêu xe, yêu tiền. Có phải vậy không? Giờ quý vị chỉ, quý vị ưa thích cái gì là không chạy ra khỏi hai cái này. Danh, danh là thuộc cái này, vật. Cũng thuộc về vật. Cái danh cờ, tất cả những cái đồ đó là ái dục, đó là thuộc về vật. Vật tức là sự vật, đồ vật. Đó. Còn ái, ái tức là đối với người đó thì yêu cái đó thì nó trở thành cái tình. Tình rồi. Đó. Quý vị xét lại những cái mà quý vị yêu, ái, ưa, thích. Quý vị xét lại đó nằm, có nằm ngoài hai cái này không? Hay là cái gì quý vị ghét? Không vậy. Cũng không nằm hai, ngoài hai cái người và vật. Vật tức là sự vật, đồ vật, tài vật, tất cả nói chung. Cái gì mà không phải là người thì gọi là vật hết. Rồi, mà khi khám bắt đầu ái dục đối tượng người vật rồi đó, khi ái dục rồi đó thì tự động nó sẽ dẫn tới cái kế tiếp là bám víu. Khi mà mình đã thương yêu ai rồi đó thì mình có muốn nắm níu kéo người đó không, mình có muốn ở gần người đó không, sao bắt tâm an đó không? Bà bác Hoàng Hí có thật không, có đúng không?
Nói vậy cũng phải vậy.
Thế là sao mà đúng đâu mà chậm
là chậm. Dạ, quý vị có suy nghĩ thêm
à. Yêu cây thì hay bám víu.
Yêu cây bám víu hả? Còn yêu người có bám víu không?
Yêu người thì một mùa thôi.
Anh tự bảo cứ nhất định yêu một mùa. Như vậy là anh phải bảo một năm anh yêu tới 4 lần. Anh yêu một người mùa đông, người mùa xuân, người mùa thu, một người mùa hạ không?
Bây giờ đang mùa xuân
rồi. Anh là
thiên thì mình cứ sống theo mùa xuân.
Vậy là anh là người gọi là người đa tình. Đó, mà
là người bác ái.
Dạ, ok. Rồi, bây giờ quý vị nhìn tiếp. Thì khi mà ái dục thì đối tượng của nó chỉ có hai, hoặc là người hoặc là sự vật. Tức là hoặc là thường thường nếu mà nói cho trong ngoài đời hay là những cái danh từ gọi là ngũ dục đó, tài sắc danh thực thùy, tức là tiền, là tiền bạc hoặc thuộc đây tiền sắc, sắc là người, nhưng mà đó là thấy người đẹp á, mà thấy thích xe hơi đẹp, thích nhẫn vòng hộp xoàn thì nó bên này đó. Rồi danh cũng bên này, cũng thuộc về vật. Thực là ăn cũng bên này, ngủ thì là thích ăn thích ngủ cũng ở bên này đó. Nhà to, cửa rộng, xe đẹp hay là bất cứ cái gì đó. Thì khi mà mình thích những cái đó rồi đó, thích cái hai cái đối tượng này rồi thì nó đưa tới tự động cái tâm, đây là cái tiến trình của vô minh tự động đi lấy mình đó. Nó chạy tới tiếp là bám víu, mà cái danh từ của đạo Phật nó gọi là chấp thủ. Thì ái đó, thì trong 12 nhân duyên nó đưa tới cái thủ, ái đến thủ. Thì thầy ở đây đó, thầy thay cái 12 nhân duyên của Đức Phật nói, thầy thêm cái đối tượng nào thôi cho nó rõ thôi. Thầy vẽ thêm, tức là 12 nhân duyên nó chạy thẳng bằng nào xuống này, ái đến thủ, rồi thầy vẽ là cho quý vị thêm là người và vật thôi, cho nó rõ thêm. Tại vì ái gì? Ái người và ái vật. Thì ái người á, vì thấy như vậy đó, ái người đó, thấy hai cái á, nhưng mà cái ái người này á, nó mạnh hơn. Tức là khi mà mình có cái nhà mình mất, cái nhà mình mua cả triệu đô la mình mất, với lại người vợ mình thương yêu mà mất, quý vị thấy nào khổ hơn, cái nào đau hơn?
Thầy đúng vào ổ kiến đấy này.
Không, thầy đâu, không, thầy hỏi quý vị thầy thấy sao chứ, thầy đâu có kêu quý vị phải khui, phải cùng lại ông tôi ở bụi này hay là tự động cố ra mình đâu. Không, thầy chỉ hỏi quý vị
không, đa số ai cũng như là cái ông vua cũng xây Taj Mahal đâu thầy.
Không, không hỏi anh, hỏi những người khác. Không, quý vị thấy trong này đàn ông ít quá, thì mấy ông đàn ông không ai nói cả. Mấy anh thấy kiểu như là mình có cái nhà hay là cái xe hơi mắc tiền, với lại thường một người vợ hay là không phải người vợ, người con cũng vậy. Thôi nói con đi cho nó đừng có bụng chạy.
Đó là người chồng.
Chồng.
Cái thầy vợ cũng được. Bởi vì ấy, mất vợ là mất tất cả.
Chết thôi.
Rồi, đó thì chính vì hai cái này nó sinh tâm tự động nó bám víu. Tại cái bản chất của tâm nó khi nó vô minh rồi đó, thì cái gì mà khả ái khả hỷ thì nó thủ, mà cái gì mà khả ố khả u đó, thì nó xả thì nó dục ra ngoài. Thì tiếng Anh đó, đơn giản hay là thủ xả thì tiếng Anh nó gọi là attachment and aversion. Attachment and aversion. cái gì mà mình ưa thích thì bám vào, dính vào, cột lại, kéo lên dính vô. Và cái gì mình ghét thì đẩy ra. Đẩy ra ở đây không phải là chỉ có đẩy ra, chữ xả nghe nhẹ lắm, tiếng Anh là aversion, hay là nó nặng hơn là rejection. Reject, nhục ra ngoài luôn, là cho phất mắt. Rồi thì là bám víu, hay là đây là thủ, thì đương nhiên cái ngược của nó là xả, tức là nhục đi. Mà khi bắt đầu cái tâm nó khởi lên cái sự bám víu, nó ưa thích bám víu rồi đó, thì nó dẫn tới cái gì? Tạo nghiệp. Tức là khi bắt đầu nó ưa thích rồi thì nó bắt đầu nó dùng cái sự ái này, nó bắt đầu nó ở trong tâm thôi. Nhưng mà khi bắt đầu bám víu rồi đó thì nó mới chạy ra chụp cái đối tượng. Thì cái sự chạy ra chụp đối tượng thì nó phải hành động. Cái sự hành động đó là bắt đầu tạo nghiệp. Tạo nghiệp bám víu, tạo nghiệp tại bắt đầu nó ra action. Khi mình gặp ai mà dễ thương thì nó hay là dễ ghét đó, thì nó chỉ trong này thôi, trong ý và tình thôi. Xong khi bắt đầu mình tới, mình cua người ta, mình mời người ta, rồi hẹn nhau đi cine, đi ăn, rồi từ từ rồi lấy nhau, rồi về nhà chửi nhau, rồi cái gì đó. Bắt đầu tạo nghiệp. Rồi khi bắt đầu tạo nghiệp ở đây, tức là bám víu thì nó chỉ có thủ xả thôi. Thì tạo nghiệp trong 12 nhân duyên đó, gọi là hữu, ái, thủ, hữu. À, thì mình nghe cái chữ hữu đó, trong 12 nhân duyên mình không hiểu hữu là có hả? Có hiểu không? À, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử. Thì vì thủ, xong rồi trong 12 nhân duyên gọi là ái, thủ, rồi đến hữu. Hữu là có là gì? Có nghiệp.
Không phải là sở hữu
không? Cái chữ hữu nó chỉ là có thôi. Mà khi có thì thành sở hữu. Mà muốn có thì phải thò tay ra chụp, hay là làm cái gì đó. Mà khi mà thò tay làm cái gì đó là gì? Tạo nghiệp. Tạo nghiệp rồi thì mới có nghiệp. Đã. Không, không. Tạo nghiệp xong rồi đó thì cái nghiệp nó mới dẫn mình đi tới luân hồi. Là dẫn mình tới luân hồi. Thì sau khi mà đã có nghiệp rồi đó thì đương nhiên từ nghiệp tới luân hồi đây nó là khác. Đó, ý bác này đó, tức là tạo nghiệp. Thí dụ như thầy nói, tại vì đương nhiên rồi cái nghiệp ở đây nó đúc kết lại thành một cái thói quen. Cái thói quen đó nó sẽ dẫn mình đi thành một cái lực, nó dẫn mình đi luân hồi. Nhưng mà trước khi dẫn đi luân hồi mình hãy còn sống đó, thì đương nhiên mình phải trả cái nghiệp quả. Tức là giờ mình thấy cô đó đẹp quá, mình nhào tới mình cua rồi mình lấy về, xong rồi về gọi là quen nhau 3 ngày, đi chơi 3 tháng rồi lấy nhau bao nhiêu đó,
3 năm,
xong rồi chịu đựng nhau 30 năm. Thí dụ vậy thì chậm đó, thì bắt đầu cái nghiệp tạo là gì? Là cua người ta, dụ dỗ người ta, đến khi mà lấy được người ta rồi mừng, xong sau đó trả nghiệp là chịu đựng 30 năm đó. Hay là phải 30 năm suốt đời chịu đựng, sống bao nhiêu năm thì chịu đựng bấy nhiêu, thì cái đó là phải trả ngay cái nghiệp chịu đựng, hay là tức là không phải chịu đựng không nữa, và sau lúc chịu đựng cãi qua cãi lại mới vui, thì lại tạo cái nghiệp khác nữa. Thì những cái nghiệp đó nó cất giữ thì những đời sau nó lại trổ ra để mình đi tìm lại người đó để mà hành hạ nhau cho nó vui.
Tức là khi nói đến nghiệp thì thường người ta hay nói đến những cái ác nghiệp, nhưng mà thiện nghiệp, ác nghiệp cũng đều luân hồi hết.
Đúng. Tại sao? Tại vì giờ bắt đầu khi mà đã có nghiệp rồi đó, nghiệp tức là những hành động, mà tất cả những hành động đó tại sao luân hồi, tại sao thiện, cái lý do tại sao ác nghiệp và thiện nghiệp đều luân hồi hết. Lý do tại sao quý vị? Tại vì mình chỉ có chấm dứt luân hồi. Tại vì tạo nghiệp đó là vì quý vị thấy mình đã lún sâu vào vô minh rồi, trên cái tất cả mình làm ác cũng vì cái ta, mà thiện cũng do cái ta. Thì khi mà ác và cái ta này nó tái sinh, nó đi trong 3 đường ác, và khi làm thiện thì nó đi trong 3 đường tốt, thì cũng vẫn là cái ta này. Mình muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi thì mình phải dẹp cái này đi. Dẹp được vậy, muốn dẹp cái này phải dẹp cái này. Muốn dẹp cái ta vô ngã này đó, chứ vô ngã phải dẹp cái vô minh này. Dẹp cái vô minh này thì lúc đó mới trở về chân tâm, an trụ ở đây thì giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên ngày nào mà không có tu hành để diệt trừ cái ngã thì tất cả những việc thiện, việc ác của mình, việc thiện của mình khác mấy nữa, nó cũng được xây dựng trên cái nền tảng là chữ Teata. Tôi làm tốt là tôi cúng dường nhiều tiền, là tôi làm Phật sự tốt, là tôi giúp thầy nhiều, là tôi hộ trì thầy nhiều, cái gì của tôi hết. Thì đương nhiên tôi thì đâu có xấu đâu. Đâu có xấu. Nhưng mà làm cái chuyện đó thì đời sau mình nên có trời, hoặc là tái sinh thì mình sẽ giàu sang, rồi mình là hộ đạo tiếp như cấp cô độc, hay là như vua A Dục, hay là tất cả các vua gì đó, những vua hộ đạo. Đâu sao đâu, vẫn chỉ trừ khi nào nếu quý vị như Bác Chi Thắng không muốn sinh tử luân hồi nữa, không muốn tái sinh thành ông vua mà giàu sang để hộ trì Phật pháp nữa, thế đấy phải tu. Phải tí nữa là khi mà cái này thì đang giảng xuôi nha, mà muốn mà trở về cái tâm này để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi thì mình phải đi ngược lại. Cái này thầy đang giảng đi xuôi, chiều nay thì lại giảng ngược. Quý vị đi nhanh quá, rồi trở lại tiếp. Thì tiến trình tu tập đó kế tiếp là chuyện rồi. Thì khi tạo nghiệp, thì khi mình chết, tức là trong 12 nhân duyên đó là hữu rồi đến sinh lão tử. Đó, thì có nghiệp cho nên phải tái sinh, và tái sinh thì phải chịu già và chết, không tránh khỏi. Thì luân hồi, cho nên khi có nghiệp thì phải cái nghiệp nó dẫn mình đi luân hồi, tức là tái sinh trở lại. Luân là quay, hồi là trở lại, quay trở lại. Thì luân hồi ở đây thì quý vị muốn thì thầy nghe băng lục đạo luân hồi của thầy, và trong đó nói về 6 cái nẻo luân hồi. Đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thiên, nhân, Atula. Đó. Thì luân hồi đó thì được chia làm, theo đại thừa thì chia làm thiện ác ba thú, tức là ba cõi ác. Nếu mà làm ác thì mình xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, còn nếu làm tốt thì mình lên tái sinh làm người, hoặc là Atula, hoặc là chư thiên. Nhưng bên Nam Tông đó, thì họ xếp Atula thuộc về đường ác. Đó, thầy nói thêm cho chắc quý vị không biết ngành Nam Tông lắm, mà bên Nam Tông đó, thì họ xem Atula là một đường ác. Đó, vậy thôi. Quý vị muốn thì thầy không có, thầy chỉ có nêu cho quý vị thôi, chứ đừng có hỏi rắc rối thêm nữa. Anh kia thấy một cái là thầy cho đó thầy giới thiệu anh tới chùa Nam Tông anh hỏi. Rồi thì giờ là cái đó là tiến trình xuôi. Bây giờ đó, nếu mà mình muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi đó, tiến trình tu tập thì chiều nay thầy sẽ nói về cái tiến trình tu tập. Dạ, bây giờ quý vị nào có muốn câu hỏi gì thì thầy cho câu hỏi. Dạ.
Thầy theo lời thực tế con, tức là nghiệp thì tạo ra khi mình có hành động, chứ nó không có ở trong ý. Nghiệp trong ý thế nào là nghiệp
của mình?
Mỗi lần tôi sám hối, con cứ phải thân khẩu ý. Thì thầy trong ý có tạo nghiệp
không ạ? Cô này cô nói là khi tạo nghiệp, hồi nãy thầy không có nói là phải đắc thân mới tạo nghiệp, thầy đâu có nói cho nó. Cô hỏi thì nghiệp á, nó có ba nghiệp, tạo nghiệp là đều có ba, thân khẩu ý. Tất cả những gì mình làm á là đều tạo nghiệp hết. Tức là khi mình nghĩ cái gì đó á, nãy thầy nói là khi mình làm cái gì đó là hành động, mà hành động ở đây á, cái hành động đó là trong kinh dạy đó là tạo nghiệp qua ba cửa thân khẩu ý. Khi ý mình nghĩ gì đó cũng là tạo nghiệp, gọi là ý nghiệp. Khi mình nói gì đó nó gọi là khẩu nghiệp. Khi thân mình làm cái gì đó nó gọi là thân nghiệp. Đều có nghiệp hết. Mà bình thường đó, cái nghiệp gọi là cái phê mà nó ngạnh đó, thì nó thuộc về thân nghiệp. Nhưng mà cái nguồn gốc mà quan trọng đó là về ý. À, nó không vậy, hai cái hơi khác nhau nha. Nhưng người nói ở cái nào quan trọng, cái nào cũng quan trọng hết á. Tại vì sao? Một cái là mastermind, còn cái là cái thật tên. Đó. Thế giờ thầy lấy thí dụ, giờ mình đi ngang qua một cái tiệm hột bán hột xoàn, mình đứng mình thèm cái đó, mình nghĩ tới là mai mốt mình tiến ăn cắp hột xoàn đó, thì khi mình nghĩ mình ăn cắp hột xoàn đó, cảnh sát có bắt mình không? Không bắt mình được. Nhưng mà bây giờ mình ra mình nói mai mốt tôi sẽ đi ăn cắp cái hột xoàn đó, à lúc đó cảnh sát nó bắt đầu hậu hậu, cảnh sát nó bắt mình chưa? Chưa, theo dõi, bắt đầu nó theo dõi. Mấy lúc trên mình đập bể cửa, mình thò tay mình chụp, lúc mình chưa đập bể cửa mình đứng cầm búa đứng trước cửa, cái tiệm đó nó cũng chưa bắt. Đập bể cái lúc mà đập bể cái cửa đó là có quyền bắt mình rồi, mà thò tay bắt mình phải làm lúc đó. Cho nên cái xét về tội đó, xét về cái kết quả đó, thì cái thân nghiệp là ngại đó. Nhưng mà người tu đạo đó, thì phải lo diệt trừ cái ý nghiệp của mình đó, diệt trừ cái ý nghiệp của mình. Cho nên cả hai cái đều quan trọng hết. Rồi ai có gì câu hỏi gì khác? Rồi cô Huyền Châu.
Thưa không phải con mà con nói
lại dùng
cho
hàng ngày. Được rồi,
hỏi thầy như vậy. Tại vì vừa rồi mình nói là chủ thể và đối tượng hoặc là năng lý sở gì đó, thì tất cả những cái mình yêu, mình thích hay này kia rồi, thì thằng Đào mới nói rằng là nếu mà yêu đời vui sống thì nó thuộc về loại gì?
Yêu đời, yêu đạo, yêu tất cả mọi người, yêu tất cả chúng sinh. Yêu đời yêu đạo thuộc về loại gì đó hả? Thì cái chữ yêu là ái rồi. Dạ. Thì đời với đạo, đời với đạo đều thuộc về cảnh.
À,
thì thuộc về vật hay người đó hả? Yêu đời với lại
vui
đời. Cô có chữ cứ đời đó là nó gồm có cả người và vật. Đời trong cuộc đời nó có người và vật rồi, cho nên cái chữ cô này cô yêu bao la, tình yêu bao la quá, tức là có hết cả hai ở trong đó. Đời thì trong đời cuộc đời nó có người và có vật, có cảnh, có đủ thứ hết, trong cũng có đạo luôn, trong đó đạo cũng nằm trong cuộc đời hết. Cho nên yêu đời yêu đạo là thì thuộc về trong đó gồm có cảnh hết. Trong đạo thì có chùa, có sư cô, có thầy, cũng có người hết. Cô này cũng là cũng trái tim to giống như anh Tuệ bảo.
Vật thì có động vật, thực vật, quán vật.
Trời ơi, cũng phải bất kỳ thắng này. Thôi đầy đủ hết rồi, thôi ai có gì. Rồi cô.
Thầy, có cái câu hỏi thì đọc lại cái ý của anh Thủy ngậm qua thầy. Tức là con hỏi thầy là những cái slide của thầy vừa giảng đến ngậm qua với hôm nay đó, thầy có upload trên cái website của thầy không? Những cái
hôm qua anh Thủy đâu có hỏi đâu,
không thể nói chuyện không, tức là cái resume để tụi con đi đường tắt khó khăn cho mấy mày.
Ban giảng này thầy đưa lên mà những cái slide này thầy không có đưa lên.
Rồi cái thứ hai, để lần qua con nhận được cái email của thân viên Mã Tứ Phương, nó gửi là nó thầy viết một bài về đời rất là hay, thì con muốn hỏi là cái đó thầy có ở trên cái website không?
Cái bài đời đó là, cái bài đó là một cái bài trong quyển sách góc nhặt của thầy. Ai có sách góc nhặt của thầy đó dở ra thì có cái bài nó viết trong đó. Bây giờ nó không biết người ta buồn tình không có gì cứ đi lên website để tìm hay là ở đâu đó, thì thấy xong rồi cái xong rồi mình nhắc ra, xong rồi truyền cho nhau. Lâu lâu có những người ta thích như làm hạnh phúc gia đình hay là quán chiếu hạnh phúc, thì thầy cũng lâu lâu có nhiều người Phật tử nhận được những cái đó gửi lại cho thầy xem, không phải là cho thầy xem mà nói ở người ta gửi cho bài của thầy vậy nè. Và tất cả những cái bài đó là gì, là đều có trong sách của thầy hết rồi, không có gì lạ hết á. Cho nên thầy không có, tại người ta không có đọc nguyên cuốn sách thôi, người ta chỉ lấy từng khúc từng chương một đó. Cái chương này thầy
viết từng tay, thầy thích cái siêu, thì trong đó cái đoạn mà nói là cũng như cái cuộc sống gia đình vợ chồng đó, thì là dạy mình sống như thế nào, con như thế nào, thì cái khoảng đó, cái đoạn đó là con rất là thích, thì nó giải đáp được rất nhiều cái suy nghĩ trong đầu của con. Thành ra con cứ hỏi là cái đó có phải mới hay không, tại vì nó không có đề ngày gì hết.
Đúng rồi, thời nay người ta post người ta không đề ngày.
Tôi sẽ tình nguyện scan cái đó và gửi cho Nguyên Liên.
Có rồi
thôi. Có rồi
bị hôi chứ. Không, là nó gửi con cái email.
Không, cô Minh Liên có ý muốn hỏi là cái bài đó nó có trên website của thầy không? Thì nếu mà nói đó thì có, thầy để luôn trong cái quyển, trích vào cái quyển sách góc nhặt đó. Cái quyển sách góc nhặt đó thì phải chịu khó kích vào trong quyển đó thì coi trang nào vậy thôi. Những người nào nhiều khi người ta thích những quyển sách của thầy đó, người ta thích cái chương nào đó, người ta copy nguyên cái chương đó và nhất ra ta... người ta nhét ở trong email rồi ta gửi cho bạn bè vậy thôi. Chứ còn thầy không có để riêng từng cái như vậy thì quá nhiều. Thường thường phải để đơn giản hết mấy cuốn sách của thầy lên đó.
Thưa thầy, mấy người mình cứ ngồi trong viết con Twitter cả ngày cho nên thích website lắm. Mà vừa mới mở ra tìm thầy thích chi siêu, trả ra thầy thích chi siêu ra cái gì đâu với bài.
Thì bác xin xem ké máy của anh Bảo.
À, cái bài thân tình là ý chứ không biết là
ý tình thân.
Anh này anh nói thân ý tình mà có nhiều người khác, có nhiều người khác nói là ý tình thân. Dạ cô.
Thầy cho con hỏi thêm một
câu
nữa. Thầy trong tất cả cái bài giáo sát vừa rồi ấy, một cái chính là trong cái chuyện sự vô hình, mình bắt đầu chữ khổ lệ về sự phụ vô minh. Bây giờ thầy có thể chỉ cho con phương pháp nào chặt đứt cái vô minh được không?
Chịu đấy.
Chiều nay đây là cái hình quý vị thấy đó, thì vẽ cho một trang nó thành như vậy. Nhưng mà tại vì thầy để lên slide đó thì phải cắt nó là tại vì cái trang, cái slide nó không có dài như vậy, thầy để như vậy. Cũng vậy đó, quý vị hỏi làm sao dứt trừ vô minh. Nó là công phu của cả đời tu tập và nhiều kiếp tu tập. Khi mà quý vị bắt đầu đụng vào những cái thuộc về vô minh hoặc về tâm hoặc về ta, đó là bắt đầu quý vị bắt đầu đi khá sâu trở về cái nguồn gốc rồi. Còn thường thường ở chiều nay thầy sẽ nói đa số đó, giáo lý của nguyên thủy. Hôm nay thầy xài chữ nguyên thủy nhờ, không có xài bài hôm qua là tiểu thừa đại thừa. Đa số giáo lý của nguyên thủy đó thì họ nhấn mạnh cái chỗ dứt trừ ái dục đó, dứt trừ ái dục. Còn sang cái giáo lý của đại thừa đó, trong 12 nhân duyên nó, thầy có giảng cho 12 nhân duyên đó, 12 nhân duyên nó có hạn, nó mà là 12 cái mắc xích. Thì nếu mà nói về cái lý thuyết mà trùng trùng duyên khởi đó, thì một trong tất cả trong một, thì một cái mắc xích này nó gồm có những cái kia. Tuy nhiên nếu muốn tu đó thì trong 12 mắc xích đó, đó nó có hai mắc xích mình có thể cắt thì tất cả những cái nó rớt. Thì một là cắt ngay cái ái dục đó, cái đó là giáo lý của nguyên thủy nhấn mạnh cái chuyện đó, cho nên phải cắt ái đi ra, bỏ hết đi vô rừng núi tù. Còn đại thừa đó, thì nhấn mạnh nhất là thiền tông đó, là nhấn mạnh cái mắc xích vô minh là cái đầu tiên, vì vô minh cho nên mới sinh hết tất cả những cái này. Còn nguyên thủy đó, Phật giáo nguyên thủy đó là vì ái dục, dứt trừ ái dục thì sẽ hết phiền não. Đúng rồi, không yêu, không giận, không hờn, không ghét ai nữa thì đâu còn phiền não nữa. Thì dứt trừ phiền não các vị A-la-hán là lậu tận thông, tức là tất cả các phiền não yêu ghét từ bỏ hết, không còn gì nữa. Còn bây giờ cô hỏi vấn đề dứt trừ vô minh, nó là thầy chỉ có thể nói vô minh, thì cái này thầy nói rõ về vô minh trong quyển tâm và ta. Quyển tâm và ta đó là nếu quý vị muốn thật ra thì khi thầy viết quyển đó là đi sâu vào cái vấn đề tâm và ta nhiều. Quý vị thấy hồi nãy thầy chỉ ra tâm và ta đó, thì tâm ta vô minh trong quyển đó thầy nói rất nhiều trong đó. Thầy chỉ có thể nói vô minh đó, nó có nhiều cái nghĩa của vô minh. Vô minh là không biết. Thì chữ không biết này đó, tùy cái trường phái nào nguyên thủy đó, nếu không biết tứ đế, tứ diệu đế, không biết luật nhân quả là vô minh. Rồi nếu mà theo kinh Lăng Nghiêm đó, thì mê chân tâm, thì không biết chân tâm của mình là cái gì là vô minh đó. Rồi theo Trung Quán Luận, tức là theo Bát Nhã đó, là không biết tự tánh không của các pháp, không biết các pháp tự tánh của nó là không, là vô minh. Rồi theo duy thức đó, thì không biết tất cả các pháp đó, là do tâm biến, là vô minh. Rồi giờ quý vị muốn gì nữa? Nếu mà nếu nhà thiền đó, không biết bổn lai diện ngộ là vô minh, thì cho nên cái chữ vô minh ở đây thầy cho nên thầy không có thể nói dạy cho cô nó là cái gì. Tùy theo đứng trên một cái trường phái nào, trường phái đó nhìn thấy vô minh là như vậy, thầy nhảy sang trường phái khác thầy sẽ giảng vô minh là kiểu khác. Cho nên là cũng trùng chữ vô minh, mà quý vị muốn thầy giảng ngắn hay giảng dài?
Thì vô minh theo thầy là gì?
Vô minh theo thầy đó, thì thầy là thầy Chí Siêu là giống như ngài Long Thọ bất định. Hôm nay trong cái khóa này thì sẽ giảng cho quý vị vô minh là gì. Thì vô minh đó là bất giác tự tánh năng chiếu của tâm trong cái khóa này. Còn nếu mà trong một cái khóa vô ngã đó, thì thầy sẽ giảng kiểu khác. Theo thầy thì hôm nay trong khóa này thì vô minh là bất giác tự tánh năng chiếu của tâm. Ngày hôm nay đây là ngày mùng 10 tháng 4 2011, vô minh trong khóa này thầy Chí Siêu nói nó là bất giác tự tánh năng chiếu. Thôi giờ thôi chúng ta đang ở đây tới giờ chiều nay chưa bắt đầu đi ngược dòng, đi ngược dần về tới vô minh đó, thì lúc đó thầy sẽ giảng thành tiếng Nôm. Tiếng Nôm thầy không hiểu tiếng Nôm là gì, nó khác là tiếng Việt. Con này cũng không có thầy xài chữ Hán mà có lại xài chữ Nôm. Rồi thôi mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ